Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 26 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Còn hơn 43 triệu mũi tiêm vaccine COVID-19 chưa được đồng bộ dữ liệu.
Bộ Y tế giải quyết vướng mắc về khai báo y tế trước khi xuất nhập cảnh.
Giá vé máy bay sát ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 bất ngờ hạ nhiệt.
Twitter chấp thuận đề nghị mua lại của tỷ phú Elon Musk.
Sau đây là nội dung chi tiết. Được tin tàu du lịch gặp nạn ngoài khơi vùng biển phía đông Hokkaido, Nhật Bản đã gây ra tổn thất lớn về người và tài sản. Ngày 26 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Trước đó vào ngày 23 tháng 4, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết tàu du lịch chở 26 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn gặp nạn ở vùng biển ngoài khơi phía đông Hokkaido đã bị mất liên lạc sau khi báo cáo sự cố. Đến sáng ngày 25 tháng 4 mới chỉ tìm được 11 nạn nhân, trong đó 10 nạn nhân được xác định đã thiệt mạng. Một nạn nhân mới được phát hiện nhưng chưa rõ tình trạng sức khỏe.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương giải quyết những vấn đề vướng mắc về việc khai báo y tế khi thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh. Phó Thủ tướng yêu cầu chậm nhất trong ngày hôm nay, ngày 26 tháng 4, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn quy định cụ thể điều kiện y tế về phòng chống dịch để người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Thông báo trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế gửi các bộ Công an, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông và các bộ cơ quan liên quan để thông tin cho các đối tượng nhập cảnh.
Phát biểu tại hội nghị trực tuyến quán triệt việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của tổ công tác triển khai đề án 06 do Liên Bộ Y tế Bộ Công an tổ chức diễn ra vào sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết đã có hơn 212 triệu mũi vaccine phòng COVID-19 đã tiêm trên cả nước, nhưng 7,6 triệu mũi tiêm chưa được cập nhật trên phần mềm, dù Bộ Y tế đã nhiều lần thúc giục. Đồng thời, hiện còn 43 triệu mũi tiêm chưa đồng bộ với dữ liệu dân cư quốc gia.
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, vào 20 giờ tối nay ngày 26 tháng 4, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô Hà Nội, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt Chung một dòng sông. Chương trình nhằm tái hiện những ký ức hào hùng, bi tráng của mảnh đất thép Quảng Trị với con sông Bến Hải, gắn liền một giai đoạn lịch sử của đất nước, qua đó thể hiện khát vọng hòa hợp dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi tinh thần dân tộc, khát vọng hòa bình và cội nguồn quê hương. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Nhân dân và nhiều kênh truyền hình trong cả nước.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành phố được bổ sung có đủ 4 chức danh vị trí việc làm trong các trường mầm non, tiểu học là nhân viên văn thư, thủ quỹ, kế toán và nhân viên y tế, thay vì chỉ có 2 vị trí việc làm như hiện nay. Đồng thời nới rộng điều kiện tuyển dụng giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là với các môn học thiếu và khó tuyển giáo viên như tin học, mỹ thuật.
Vé máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội đến các điểm du lịch nội địa bất ngờ xuống giá khi cao điểm nghỉ lễ chỉ còn vài ngày, nhờ các hãng hàng không đã liên tục tăng chuyến trên các đường bay. Hành trình từ Hà Nội đi Huế khởi hành vào ngày 30 tháng 4 và trở lại vào ngày 3 tháng 5. Sau khi lên mức 7,3 triệu đồng cách đây một tuần thì giờ đã giảm. Hiện Vietjet Air giá ở mức 3,8 triệu đồng, Bamboo Airways 3,9 triệu đồng và Vietnam Airlines Group 4,2 triệu đồng. Điểm đến Phú Quốc cũng hạ, Bamboo Airways giá vé rẻ nhất là 3,5 triệu đồng, Vietjet Air 4,4 triệu đồng hay Vietnam Airlines Group 6,4 triệu đồng.
Phương án phân luồng giao thông để phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 vừa được Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an hoàn thành. Trong đó đưa ra nhiều khuyến cáo với người tham gia giao thông trong thời gian sự kiện thể thao này diễn ra tại Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận. Cụ thể, cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ – Ninh Bình và quốc lộ 1, quốc lộ 32, cao tốc Nội Bài – Lào Cai và quốc lộ 2, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và quốc lộ 3, quốc lộ 1 và đường tỉnh 285B đoạn qua Bắc Ninh, quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đại lộ Thăng Long, quốc lộ 6 là những tuyến đường được khuyến cáo dễ xảy ra ùn tắc khi tổ chức SEA Games 31.
Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn cho biết, hoạt động thông quan hàng hóa tại một số cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang dần được khôi phục. Lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng dần qua mỗi ngày. Theo thống kê, trong tháng 4, trung bình mỗi ngày tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thông quan, xuất nhập khẩu được 70 xe hàng, tăng 6% so với trung bình tháng 3 năm 2022. Tại cửa khẩu Tân Thanh, mỗi ngày thông quan được 120 xe hàng, tăng 29%. Tại cửa khẩu quốc tế Ga Đồng Đăng, mỗi ngày thông quan được trên dưới 100 toa hàng.
Sáng ngày 26 tháng 4, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại nhà máy sợi Vinatech Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 25 tháng 4, Công an huyện Định Quán nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà máy sợi Vinatech Phú Cường. Phải đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 4, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhà xưởng rộng 4.000m2 bị sập, nhiều hàng hóa bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc chỉ trong một đêm đã lên kế hoạch xét nghiệm hàng loạt cho hơn 20 triệu người, trong khi cư dân lo lắng về việc phong tỏa đang mở rộng. Ngày 26 tháng 4, giới chức Bắc Kinh đã bắt đầu đóng cửa một số phòng tập thể dục, nhà hát và các địa điểm du lịch, một ngày sau khi thành phố này đã bắt đầu triển khai xét nghiệm cho cư dân của quận đông dân nhất Triều Dương. Hiện nhiều người ở thủ đô Bắc Kinh đã đổ xô đến các siêu thị để mua tích trữ thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu do lo ngại tình trạng đóng cửa đột ngột tại thành phố này.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Cộng đồng Thái Lan cho biết, nước này chưa xác định thời điểm COVID-19 sẽ được xếp vào bệnh đặc hữu. Các yếu tố chính được xem xét cho điều này bao gồm tỷ lệ nhiễm virus và tử vong, cũng như số lượng thuốc và vật tư y tế mà Thái Lan đang có. Khi được hỏi về sự sụt giảm số lượng các ca lây nhiễm, Bộ trưởng Y tế Cộng đồng Thái Lan cũng cho biết các trường hợp nghiêm trọng và tử vong sẽ trở thành mối quan tâm chủ yếu, chứ không phải là số ca lây nhiễm hàng ngày.
Liên minh châu EU đặt mục tiêu giảm 2/3 sự phụ thuộc dầu mỏ và khí đốt của Nga vào cuối năm nay và tiến tới chấm dứt hoàn toàn vào cuối năm 2027. Thông tin này được Ủy viên phụ trách các vấn đề về kinh tế của EU đưa ra khi trả lời phỏng vấn vào ngày 26 tháng 4. Ông khẳng định EU sẽ hạ dự báo tăng trưởng năm 2022 từ mục tiêu trước đó là 4%. Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để kết luận tốc độ tăng trưởng chậm chạp sẽ dẫn đến tình trạng trì trệ. EU sẽ công bố dự báo mùa xuân vào ngày 16 tháng 5 tới.
Twitter công bố đã chấp nhận lời đề nghị của giám đốc điều hành Tesla Elon Musk để mua lại công ty với giá 54,20 đô la Mỹ một cổ phiếu, qua đó định giá nền tảng truyền thông xã hội này ở mức 44 tỷ đô la Mỹ. Twitter cho biết giao dịch đã được hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận và có thể hoàn tất trong năm nay sau khi quy trình phê duyệt của các cổ đông. Trước đó, giám đốc điều hành của Tesla cho biết đã chuẩn bị gần 46,5 tỷ đô la Mỹ để thâu tóm Twitter, đồng thời lên kế hoạch thuyết phục các cổ đông của nền tảng này nhằm tác động đến quyết định của công ty.
Đến năm 2030, thế giới có thể phải đối mặt với 1,5 thảm họa thiên tai mỗi ngày, 560 thảm họa trong năm, khi con người đang đẩy mình rơi vào vòng xoáy tự hủy diệt do khí hậu trái đất ấm lên và việc phớt lờ các rủi ro kéo theo hàng triệu người rơi vào cảnh đói nghèo. Đây là kết luận được Văn phòng Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai đưa ra trong báo cáo đánh giá toàn cầu năm 2022, công bố 2 năm một lần. Theo báo cáo được cơ quan này đưa ra trong 2 thập niên qua, mỗi năm thế giới ghi nhận từ 350 đến 500 thảm họa thiên tai, từ mức trung bình cho đến nghiêm trọng. Con số này nhiều gấp 5 lần so với mức trung bình trong 30 năm trước.
Meta Platform, công ty chủ quản của Facebook cho biết sẽ khai trương cửa hàng bán lẻ đầu tiên chuyên cung cấp sản phẩm tai nghe thực tế ảo và các thiết bị công nghệ tiên tiến khác. Những sản phẩm này được Meta kỳ vọng sẽ dẫn người dùng vào vũ trụ ảo, một thế giới số tương lai, nơi mà người dùng có thể di chuyển từ thế giới ảo sang thế giới thực một cách linh hoạt. Meta Store có diện tích 140m2, có vị trí ở thành phố Burlingame thuộc bang California và chính thức mở cửa đón khách từ ngày 9 tháng 5.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, đọc sách là thói quen bổ ích và cần được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Với thời đại công nghệ số như hiện nay thì văn hóa đọc càng cần được chú trọng hơn nữa, đòi hỏi ngành xuất bản không ngừng đổi mới, chuyển đổi số để thích ứng với nhu cầu của người đọc, từ đó kích thích lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Mời quý vị khán thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Là một người trẻ rất yêu thích đọc sách, nên hệ có thời gian rảnh trong tuần là cô bạn Quế Anh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh lại tìm đến những cuốn sách. Mỗi cuốn sách lại mang đến những kiến thức khác nhau, nên nhu cầu đọc của Quế Anh khá đa dạng thể loại. Cô bạn cũng không ngại tìm tòi những cuốn sách hay, sách mới để mở rộng kiến thức cho bản thân.
Tuy là các bạn ngày nay thì có rất nhiều nhu cầu để giải trí, ví dụ như là chơi game chẳng hạn, thì mình nghĩ là vẫn có một bộ phận không nhỏ các bạn rất thích đọc sách. Mình có thể đọc một cuốn sách nào đó xong rồi soi vào đấy thấy một góc khác của mình chẳng hạn, hoặc là nhìn thấy một cái cách suy nghĩ khác với mình, thì mình cảm thấy rất việc đó.
cùng với chị Nguyễn Thị Thanh Mai, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời đại công nghệ số như hiện nay, mỗi người đều có cho mình một chiếc smartphone, máy tính để phục vụ cho nhu cầu giải trí cá nhân, thì những cuốn sách lại càng trở nên đáng quý. Chính vì thế mà những hội sách, triển lãm sách vẫn thu hút nhiều người tìm đến để chọn cho mình những cuốn sách tâm đắc.
Trong cái thời đại này thì cái văn hóa đọc sách nó càng quan trọng hơn bao giờ hết đó. Tại vì bây giờ khi mà mình xem smartphone, mình xem điện thoại thì cái attention, cái sự chú ý của mình nó sẽ rất là ngắn, nó dễ bị sao nhãng á. Thì đọc sách cũng là một cách để mà mình có thể tập trung cái sự chú ý của mình vào một cái chủ đề gì đó.
Anh Mai Trúc Lâm, thành viên ban tổ chức Ngày Hội Sách và Văn hóa Đọc Việt Nam thì cho biết, để thích ứng với thời đại công nghệ 4.0, văn hóa đọc cũng ngày càng phát triển với sách điện tử, sách tương tác. Việc đưa công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào việc đọc sách mang tới cho độc giả góc tiếp cận hoàn toàn mới với sách. Trong đó, sách nói đang là thị trường mới, đã có sự phát triển mạnh mẽ. Người tiêu dùng của sách bên cạnh việc đọc, giờ đây hình thành nên những thính giả nghe sách.
Khi mà mình áp dụng công nghệ vào thì các bạn giới trẻ họ sẽ cảm giác thích thú hơn. Thì mình cũng giới trẻ mà. Thì mình nếu mà mình cầm cái điện thoại thôi á, mình có thể lướt Facebook hoặc là cái gì đó. Nhưng mà bây giờ mình có một cái trải nghiệm lạ hơn. Và dĩ nhiên là khi mà tiện lợi rồi thì ai cũng có thể truy cập được.
Chuyển đổi số là xu thế phát triển của mọi ngành nghề, trong đó có ngành xuất bản. Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, xuất bản điện tử, phát triển công nghệ trong lĩnh vực sách là vấn đề đang được các đơn vị xuất bản phát hành chú trọng. Qua đó phát triển văn hóa đọc ngày càng mạnh mẽ trong cộng đồng.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.